là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa 15 là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam cao nhất thế giới.
Hà Nội triển khai các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
Phần tin thế giới và những thông tin, Quốc hội Slovakia phê chuẩn thủ tướng mới.
Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo và cách phòng bệnh đậu mùa khỉ.
UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Quốc hội khóa 15 là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là hoạt động quan trọng, đầy ý nghĩa, thấm đượm tình đoàn kết giữa các dân tộc, biểu hiện của sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của Quốc hội. Đại biểu Quốc hội trước cử tri cả nước nói chung, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 89 đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số là những người ưu tú, hạt nhân tiêu biểu đại diện cho 30 thành phần dân tộc thiểu số đến từ 35 tỉnh thành trên cả nước. Đây chính là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là tham gia vào cơ quan lập pháp. Nhiều đại biểu đang giữ vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội hy vọng và tin tưởng rằng mỗi đại biểu Quốc hội dân tộc thiểu số không ngừng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng của cử tri cả nước và đặc biệt là đồng bào, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát cơ động.
Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cho rằng dự thảo luật đã bám sát nghị quyết 40 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân, trong đó có ưu tiên xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại. Dự thảo luật lần này đã đầy đủ hơn, khoa học hơn và được bổ sung thêm những quy định nhất trí với ý kiến đề nghị bỏ cụm từ chuyên trách, làm rõ hơn tính đặc thù của cảnh sát cơ động, bổ sung chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cho phù hợp với luật công an nhân dân và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương nêu ý kiến.
Dự thảo luật thì quy định cảnh sát cơ động có thẩm quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp sơ đồ thiết kế của công trình trụ sở nhà ở phương tiện trừ công trình quốc phòng khu vực quân sự phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và được vào trụ sở tổ chức chỗ ở của cá nhân chỉ trong trường hợp là để giải cứu con tin và trấn áp khủng bố chứ không phải là trong tất cả các trường hợp. Thì tôi thấy quy định về quyền hạn này là phù hợp với quy định về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động.
Nhiều đại biểu nhất trí nhận định cảnh sát cơ động là lực lượng thuộc công an nhân dân nên dự thảo luật chính phủ trình quy định cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân là phù hợp và thống nhất với một số luật đã ban hành, là căn cứ pháp lý để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng chế độ chính sách, bảo đảm hoạt động, tạo điều kiện để cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Góp ý cho quy định cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện trong thực thi nhiệm vụ, đại biểu Bế Minh Đức, đoàn Cao Bằng đề nghị và đại biểu Nguyễn Hữu Chính, đoàn Hà Nội cho biết.
Tôi thấy rằng việc quy định trong một số trường hợp đặc biệt cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng điều khiển phương tiện, thiết bị đó để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết, nhưng cần phải cân nhắc, xem xét kỹ để đưa ra các quy định chặt chẽ về phạm vi cũng như thẩm quyền thực hiện việc huy động nói trên để tránh việc lạm dụng quyền trên một cách rộng rãi cũng như tránh để xảy ra những hệ lụy mà không đáng có.
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn quy định về trường hợp cấp bách được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự quy định tại điều 16 dự thảo bản án. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và quyền tài sản, cho nên cần phải có sự quy định chặt chẽ nội dung này, hoặc sau khi luật có hiệu lực pháp luật, chúng ta phải có văn bản hướng dẫn dưới luật quy định như thế nào là trường hợp cấp bách để tránh sự lạm quyền của người thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức. Mặt khác, giúp cảnh sát cơ động thuận tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
Theo các đại biểu, về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được quy định trong điều 9, chỉ quy định những nhiệm vụ mang tính đặc thù đang thực hiện ổn định của cảnh sát cơ động trên cơ sở kế thừa pháp lệnh cảnh sát cơ động. Quy định cụ thể hơn nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là chống bạo loạn, chống khủng bố, đồng thời ra soát, chỉnh sửa các nội dung khác để phù hợp với vai trò của cảnh sát cơ động, tránh chồng chéo nhiệm vụ của các lực lượng khác. Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tổ về dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.
Thưa quý vị các bạn, kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng liên vùng và quốc gia. Đây là nội dung quan trọng, điểm nhấn của kỳ họp để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các đại biểu kỳ họp vọng các công trình này chính là đột phá về hạ tầng để bù đắp tăng tốc phát triển trong thời gian còn lại, ghi nhận của phóng viên Lưu Hương.
Dự án được Quốc hội đưa vào chương trình nghị sự xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này bao gồm đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Theo các đại biểu, đây là những dự án giao thông quan trọng kết nối liên vùng, nội vùng, kết nối giao thông toàn quốc. Trong đó có tới 4 dự án đường cao tốc tạo bứt phá, nâng cao năng lực vận chuyển, hỗ trợ tích cực phát triển kinh tế thời gian tới và tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng giao thông hiện nay. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đây là đòi hỏi của thực tiễn để tăng năng lực cạnh tranh nền kinh tế.
Quốc hội cho chủ trương về xây dựng các cái đường vành đai 4 của vùng thủ đô hay là đường vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh và việc xây dựng các cái tuyến đường bộ cao tốc, thì đây là những cái dự án rất là quan trọng và tôi cũng rất là mong muốn là Quốc hội sẽ sớm thông qua. Bởi vì chúng ta đều biết là chúng ta đang đứng trước một cái yêu cầu phát triển mà cái việc nâng cấp cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông để có thể góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh và cũng hỗ trợ cho hồi phục nền kinh tế.
Với dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, theo ý kiến đại biểu, đây là tuyến kết nối Bắc Nam, điểm đầu tại Bắc Bó, Cao Bằng, điểm cuối tại Đất Mũi, Cà Mau, đi qua nhiều tỉnh thành có điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, một số đoạn kết nối của dự án đang thiếu vốn, chưa thể triển khai để thông toàn tuyến. Các đại biểu cho rằng cần ưu tiên vốn cho các đoạn đang chậm tiến độ, nhất là các đoạn kết nối đường Hồ Chí Minh với các vùng khó khăn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nơi tuyến đường đi qua và thông suốt giao thông toàn tuyến. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho rằng
đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn thì tôi thấy rằng đây đoạn kết nối khu an toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên và đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận thì kết nối giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hai dự án thành phần này thì đã đi qua và kết nối những địa bàn quan trọng, những khu căn cứ địa cách mạng trước đây để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó thì việc nối thông thực hiện hai dự án này thì cũng góp phần để thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, phát huy cái vị trí vai trò, ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của toàn tuyến đường Hồ Chí Minh. Bởi vậy tôi cũng đề nghị chính phủ thì cần tập trung bố trí các nguồn vốn để thực hiện dứt điểm, hoàn thành dứt điểm để hai cái dự án này, thành phần này.
Dù cơ bản nhất trí về những nội dung trong tờ trình về 5 dự án giao thông này, tuy nhiên theo các đại biểu, trách nhiệm của Quốc hội rất nặng nề bởi phải thảo luận hiến kế làm sao để việc sử dụng vốn hiệu quả, công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, đây là những dự án lớn để triển khai cần có sự quyết tâm đồng bộ của cả Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, và đặc biệt cần có sự xem xét chặt chẽ trong tất cả các khâu từ giải phóng mặt bằng, lập thẩm định hồ sơ, chỉ định thầu, tổ chức đấu thầu, tham gia giám sát.
Tuy nhiên, để mà đi vào thực hiện các dự án này cho được, bằng được và giải ngân cho nó tốt, không bị ách tắc, không để khi mà thực hiện thì nó bị xuống cấp hoặc là có nơi giải tỏa mặt bằng được, có nơi giải tỏa mặt bằng không, rồi giải ngân chậm, nó sẽ bị ùn tắc. Thì tôi cho rằng đây là một vấn đề mấu chốt mà Quốc hội phân bàn mà cần các địa phương phải tham gia vào cuộc để làm sao cho cái dự án này nó suôn sẻ, trơn tru và đi vào thực hiện đúng theo dự án, đúng nghị quyết mà của Quốc hội đề ra.
Nhấn mạnh tính cấp bách của dự án, vai trò quan trọng trong kết nối vùng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của đất nước, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý những điểm quan trọng khi triển khai dự án.
Bây giờ mình dồn một lúc, nào là tuyến đường cao tốc Bắc Nam, nào là tuyến đường Hồ Chí Minh, rồi các cái cao tốc, các cái đường vành đai. Như vậy thì cái bài toán đặt ở trong cái tổng thể là khi giá cả hàng hóa hiện nay đang lên cao, vậy thì tổng cái đầu tư mình tăng lên nữa thì nó gây áp lực nữa này. Và liệu rằng cái nguồn vốn mình có đáp ứng được hay không? Cái nguồn nhân lực mình được tính toán như thế nào? Rồi cái giá cả nguyên vật liệu nó có làm thay đổi các cái dự toán hay không? Thì khi thay đổi như vậy thì có phải trình ra Quốc hội nữa hay không? Hay là ủy quyền lại cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội? Hay là giao hẳn cho chính phủ cái quyền đó để mà đảm bảo vậy? Như vậy trong cái giai đoạn hiện nay thì tôi nghĩ rằng là chính phủ phải làm cuốn chiếu, phải làm tập trung. Cái nào dứt điểm được thì chúng ta dứt điểm, tránh cái sự đầu tư dạn trải. Bởi vì trong những năm 2010, 11, 12 thì chúng ta đã chứng kiến hàng loạt các dự án dở dang và nó gây lãng phí rất là lớn. Cho nên đấy là cái bài học 10 năm trước chúng ta phải cố gắng khắc phục để đừng để lặp lại trong cái giai đoạn.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét và đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên Hà Nội đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 và hội nghị tổng kết khen thưởng tập thể cá nhân trong công tác tổ chức phục vụ SEA Games 31. Buổi lễ dự kiến được tổ chức sáng ngày mai 27 tháng 5 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Theo đề xuất, tại lễ tuyên dương, các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích sẽ được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo kinh phí tiền thưởng với mức dự kiến là 55 triệu đồng một huy chương vàng, 30 triệu đồng một huy chương bạc, 25 triệu đồng một huy chương đồng. Đối với huấn luyện viên và vận động viên đạt huy chương, mức khen thưởng bằng 50% so với mức khen thưởng vận động viên. Ngoài ra, 124 vận động viên, huấn luyện viên đạt huy chương vàng được khen thưởng đột xuất theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố với mức 4,5 triệu đồng một người. 7 vận động viên phá kỷ lục SEA Games, mỗi người được thưởng 20 triệu đồng. Các vận động viên còn được khen thưởng từ nguồn xã hội hóa với mức 10 triệu đồng một huy chương vàng, 5 triệu đồng một huy chương bạc, 3 triệu đồng một huy chương đồng. Thành phố cũng khen thưởng cho Đoàn Thể thao Hà Nội tham gia thành viên Đoàn Thể thao Quốc gia 3 tỷ đồng, trong đó tặng các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo 5 triệu đồng một người, không tính các vận động viên, huấn luyện viên đã được khen thưởng các mức nêu trên. Tổng số tiền thưởng dự kiến được trao cho các Đoàn Thể thao Hà Nội tại lễ tuyên dương là hơn 17,4 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự kiến danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trường hợp dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư đúng thời hạn quy định sẽ thực hiện cắt giảm, đưa ra khỏi danh mục dự án của chương trình. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, cắt giảm số dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, không hiệu quả để bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, chia cắt, kéo dài. Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết, có tác động lan tỏa nhanh, có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch, sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi. Các dự án phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất danh mục, mức vốn và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả đầu tư của dự án.
Thưa quý vị các bạn, trong thời gian qua, việc quản lý vận hành đường cao tốc ở Việt Nam còn nhiều bất cập, nhất là cơ chế chính sách và các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thu hút mạnh nguồn lực đầu tư từ vốn tư nhân. giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tham dự tọa đàm quản lý đường cao tốc theo hình thức hợp đồng kinh doanh, quản lý do Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Ủy ban quan hệ đối tác công tư thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức vừa qua tại Hà Nội.
Theo một số ý kiến tại hội nghị, đến năm 2030-2035, nước ta có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hiện nay, công tác quản lý và khai thác đường cao tốc bộc lộ nhiều bất cập, chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên về quản lý, khai thác đường ô tô cao tốc. Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng chia sẻ.
Chúng ta sẽ phải xây dựng một hành lang pháp lý nó phù hợp với các cái tình hình mới. Chúng ta phải tránh cái tình trạng là chúng ta tuyệt đối hóa các cái hoạt động của các cái cơ quan tham gia quản lý và khai thác đường cao tốc.
Theo ý kiến của các chuyên gia, có nhiều hình thức hợp tác công tư để triển khai việc quản lý khai thác bảo trì đường cao tốc, trong đó có thể áp dụng hình thức hợp đồng kinh doanh bảo trì. Hình thức này được hiểu là nhà nước làm đường cao tốc, sau đó nhượng quyền vận hành, bao gồm việc thu phí và thực hiện bảo trì cho nhà đầu tư tư nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho rằng.
Trong hội thảo lần này cũng đặt ra một cái mô hình quản lý theo cái hình thức OEM của phương thức đối tác công tư. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đặt cái nhiệm vụ đó ra thì sẽ huy động được nguồn lực xã hội. Họ sẽ tập hợp được các chuyên gia giỏi, những cái đội ngũ giỏi và họ có thể tổ chức một cách chặt chẽ và nhanh chóng hơn rất nhiều. Tôi dùng từ này rất nhiều.
Các chuyên gia cũng cho rằng cũng cần có khung pháp lý, đặc biệt là các hướng dẫn chi tiết về những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh doanh bảo trì để cả phía nhà nước và nhà đầu tư tư nhân có thể xây dựng và tổ chức vận hành có hiệu quả.
Thưa quý vị các bạn, theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2021 tăng 4,7%, đứng hạng 52, vượt 8 bậc so với năm 2019. Trong số 117 quốc gia được xếp hạng, mức tăng của Việt Nam là cao nhất. Các chỉ số được đánh giá cao nhất của Việt Nam là có giá cả cạnh tranh, an ninh an toàn, cơ sở hạ tầng giao thông mặt đất và cảng hàng không. Ngoài ra, Việt Nam cũng ghi điểm bởi tài nguyên môi trường thiên nhiên, tài nguyên giải trí và nghỉ dưỡng. Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch đánh giá, báo cáo phản ánh những thành tựu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam. Bên cạnh đó là quyết sách nhằm phục hồi du lịch, mở cửa trở lại toàn bộ du lịch nội địa và quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
Tiếp tục là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1706 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 42 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn, gồm 2 sách ngữ văn, 3 sách toán, 9 sách tiếng Anh, 3 sách khoa học tự nhiên, 3 sách lịch sử và địa lý, 3 sách giáo dục công dân, 3 sách âm nhạc, 4 sách mỹ thuật, 3 sách tin học, 3 sách công nghệ, 3 sách giáo dục thể chất, 3 sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Như vậy, với mỗi môn học, hoạt động giáo dục đều có ít nhất từ 2 sách giáo khoa trở lên. Với lớp 10, có 55 sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các sách giáo khoa được lựa chọn của nhiều nhà xuất bản, bao gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến ngày 31 tháng 5, phụ huynh và học sinh tại Hà Nội sẽ có thể dự đoán được tỷ lệ chọi vào các trường thông qua số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường trung học phổ thông công lập đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Học sinh có thể tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn.
Kỳ thi Olympic vật lý châu Âu năm 2022 là một trong hai kỳ thi cấp cao nhất về vật lý, sau kỳ thi vật lý quốc tế dành cho học sinh cấp trung học phổ thông toàn châu Âu và một số nước khách mời ngoài châu Âu. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu năm 2022 có 3 trên 5 thí sinh đạt giải, trong đó 2 thí sinh đạt huy chương bạc đến từ các địa phương Hải Phòng, Bắc Ninh. Thí sinh Lê Thùy Mai Anh, lớp 11 chuyên lý, trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long đạt huy chương đồng. Thành tích của Mai Anh đã giúp trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long hiện có tới 4 huy chương tại các cuộc thi kỳ thi quốc tế.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích nói chung, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em, tai nạn giao thông, tai nạn do bị rơi, ngã từ các khu chung cư, nhà cao tầng, phòng ngừa trẻ em tự tử nói riêng cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. Cùng với việc tiếp tục hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc xây dựng ngôi nhà an toàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những hoạt động giám sát về phòng chống đuối nước trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Các nhà trường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước, giáo dục kỹ năng sống, nắm bắt tâm lý, sức khỏe tâm thần của trẻ. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện sơ cứu, cấp cứu điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng chống đuối nước. Các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Hiện nay, số vaccine Bộ Y tế tiếp nhận đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát đối tượng tiêm và đề xuất nhu cầu vaccine trong thời gian tới. Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 2 năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Y tế vừa có công văn các tỉnh thành phố về việc tăng cường giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Để chủ động giám sát các ca bệnh đậu mùa khỉ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ như Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, bờ biển Nga, Liberia, Nigeria, Sierra Leone và Nam Sudan. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh. Đồng thời chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á. Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ trượt cáp thang máy tại ngôi nhà 7 tầng trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 5, Công an quận Ba Đình nhận được tin báo có vụ tai nạn thang máy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ tại số 12 ngõ 523 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngôi nhà này có quy mô 7 tầng, một tum với diện tích khoảng 97 m². Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác định vị trí nạn nhân, đồng thời nhanh chóng triển khai sử dụng các phương tiện dụng cụ đặc chủng để lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được lực lượng đưa ra ngoài và bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế, Công an phường Ngọc Khánh để làm các thủ tục tiếp theo. Trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường, Công an phường Ngọc Khánh đã tiếp nhận phản ánh của một số phóng viên các báo về hiện tượng một số nhóm người lạ mặt được cho là người nhà chủ số nhà 12, ngõ 523 Kim Mã và của công ty lắp đặt thang máy có hành vi đe dọa, hành hung, cản trở tác nghiệp và thu giữ dụng cụ tác nghiệp trái phép để điều tra làm rõ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, với 54 phiếu thuận và 30 phiếu chống, ngày 25 tháng 5, Quốc hội Slovenia đã phê chuẩn ông Robert Golob làm thủ tướng mới của nước này. Chính phủ mới của ông Golob sẽ thay thế chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Janez Janša sau khi được Quốc hội phê chuẩn, dự kiến vào ngày 3 tháng 6 tới.
Chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt gà sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6. Trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa và giá cả leo thang, đây là quốc gia mới nhất áp đặt hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm để đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt. Trước đó, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, còn Indonesia tạm dừng xuất khẩu dầu cọ.
Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức đã khuyến nghị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 5 tới 11 tuổi tại nước này. Khuyến nghị được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 được dự báo sẽ tăng vào mùa thu và mùa đông tới.
Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 16 quốc gia trên thế giới, chủ yếu là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên gia y tế đã đưa ra những cảnh báo và cách phòng bệnh này. Cụ thể, nếu mọi người xuất hiện những tổn thương nhỏ, màu đỏ xuất hiện trên da, nên liên hệ với bác sĩ hoặc cơ quan y tế địa phương để kịp thời thực hiện các xét nghiệm và truy vết nguồn tiếp xúc lây nhiễm.
Vừa qua, người đàn ông bị tình nghi trong vụ xả súng khiến một người đi tàu điện ngầm tử vong vào cuối tuần qua ở thành phố New York, Mỹ đã bị bắt giữ. Hãng tin Reuters đã công bố ảnh chụp Abdullah bị cảnh sát áp giải tới trụ sở Sở Cảnh sát New York tại quận 5 trong tình trạng bị còng tay.
Truyền thông Iran đưa tin cơ quan tư pháp Iran đang khẩn trương điều tra vụ sập tòa nhà 10 tầng tại thành phố Ahrabad xảy ra cách đây 2 ngày. Vụ sập nhà ở Iran khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị mắc kẹt. 10 người liên quan chính đến vụ việc này đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, gồm thị trưởng và cựu thị trưởng thành phố Ahrabad, một số viên chức nhà nước và những người giám sát thi công.
Đề cập đến vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại một trường tiểu học ở bang Texas, Mỹ, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Catherine Russell ngày hôm qua đặt ra câu hỏi bao nhiêu trẻ em nữa sẽ phải bỏ mạng trước khi các lãnh đạo hành động. Theo bà, những vụ việc kinh hoàng này sẽ không ngừng tái diễn nếu các lãnh đạo có hành động ngăn chặn.
Bản tin thể thao. Đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, để bước vào đợt tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó, huấn luyện trưởng Kyung Ok Kyan đã đưa ra quyết định lựa chọn 25 cầu thủ, trong đó có sự kết hợp giữa lực lượng các cầu thủ vừa bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 31 và các cầu thủ đã đăng quang ngôi vô địch tại giải U22 Đông Nam Á 2022 do ông trực tiếp huấn luyện thời gian qua. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển U23 Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại một khách sạn nằm cách sân bay khoảng hơn 10 phút di chuyển bằng xe buýt và cách sân tập khoảng 4 km, rất thuận lợi cho kế hoạch tập huấn. 19 giờ tối nay theo giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên. Ngày 28 tháng 5, huấn luyện Kyung Ok Kyan sẽ có cơ hội tổng duyệt lực lượng thông qua trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là trận đấu phục vụ mục đích chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển, nên sẽ được tổ chức khép kín, không có khán giả và cũng không có sự tham gia tác nghiệp của truyền thông báo chí. Tại trận chung kết Europa Conference League, AS Roma đối đầu với Feyenoord. Huấn luyện Mourinho vẫn tung ra một đội hình thiên về phòng ngự, thế nhưng lại là đội bóng có được bàn mở tỷ số. Phút thứ 32, Gianluca Mancini sau khi quan sát nhanh đã có đường chuyền vượt tuyến cho Nicolò Zaniolo băng lên trong vòng cấm. Tiền đạo người Italia khống chế bóng bằng ngực trước khi dứt điểm nhẹ nhàng đầy tinh tế để loại bỏ hoàn toàn thủ môn và hậu vệ Feyenoord mở tỷ số cho AS Roma. Sau đó, những nỗ lực đáng kể nhất của đại diện tới từ Hà Lan chỉ đem về 2 lần đưa bóng đi trúng cột dọc và xà ngang của AS Roma. Chung cuộc AS Roma giành chiến thắng 1-0 trước Feyenoord, để qua đó có lần đầu tiên đăng quang tại Europa Conference League. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Mourinho với đội bóng Á Bá Châu.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 5. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.